Nên mình thông công tiếp về lời hứa với đức tin hơn nè. Có ai không hiểu cái từ lời hứa là gì không? Ví dụ một người mà hứa với anh em điều gì đó thì anh em có thấy được liền không? Hứa không? Hứa là cái gì mình chưa thấy được liền. Nếu mà thấy được liền thì không gọi là hứa. Ví dụ như là chị Đào mời bọn anh em nào đó ở Việt Nam qua qua Mỹ chơi thăm chị, thì chị hứa là sẽ cho ăn ở nhà chị rồi tài trợ chi phí. Thì khi mà anh em nào đó nhận được cái lời hứa đó thì đương nhiên là mình không có thấy gì trước rồi, không có thấy là tiền bạc hay là cái gì đó, nhưng mà với cái lời hứa đó thì anh em đó phải đầu tiên có suy nghĩ coi chị có đáng tin tưởng không. Rồi anh em đó chuẩn bị đồ đạc hành trình lên đường khi tới nơi thì lúc đó nếu mà chị như vậy, chị có nuốt lời hứa không? Chị có nói tới lúc đó khi người ta lặn lội ra tới tận nơi với chị nói là không chờ ở nhà nữa, đi ra ngoài khách sạn ở rồi tự chi trả lại.
Không được. Phải làm đúng lời hứa.
Đúng không? Nếu mà con người mình đã suy nghĩ như vậy rồi, mình đã trọng cái lời hứa mình, đúng không? Thì đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài còn quan trọng hơn rất là nhiều nữa. Rồi ví dụ như là chị Đào hứa cho ai đó mà người ta không có tin chị có buồn không? Chị sẽ hỏi người ta là
Buồn.
trước giờ có nuốt lời, có lừa bao giờ chưa, có nuốt lời bao giờ chưa? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải với những lời Đức Chúa Trời hứa cũng vậy. Nếu mà mình không có tin lời của Ngài, mình phải suy nghĩ xem trước giờ Ngài có giờ lừa vậy chưa, có giờ Ngài nuốt lời chưa. Đối với con người á, ví dụ người ta có hứa nhưng mà có khi người ta không có khả năng làm, ví dụ như bệnh tật hay là gì đó. Còn Đức Chúa Trời á, Ngài mà hứa thì Ngài làm vậy. Và mà Ngài không có bao giờ làm cái điều nào mà thấp hơn là Ngài hứa nữa. Mình phải cần suy nghĩ nhiều về lời của Chúa là vậy. Chúa không bao giờ hứa điều gì đó mà Chúa không làm được. Và nếu mà nếu Chúa làm, Chúa không bao giờ làm thấp quá ít so với những gì Ngài hứa. Mình phải hiểu điều này thì đó là cái nguyên tắc của đức tin. Bây giờ mình quay lại cái đầu tiên mình nhắc về Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về đức tin đó là cái câu trong Sáng Thế Ký 12 á. Anh em đọc 12, Sáng Thế Ký 12 từ câu 1 đến câu 3 đi.
Sáng Thế Ký 12 câu 1. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Amen.
Ông Abraham bắt đầu á, xuất thân cũng là một người thờ hình tượng giống chúng ta, một cái dân thờ hình tượng thuộc nước Syria bây giờ, người Aram, gốc Aram á. Thì Chúa hiện ra Abraham cách nào đó, Chúa hứa. Mà khi mà Chúa hứa như vậy, Abraham đâu có thấy gì trước đâu, đúng không? Đâu có thấy được đó là một cái dân lớn, rồi ban phước, rồi thành một cái nguồn phước, rồi cái những ai mà chúc mà ban phước tốt, đối xử tốt với Abraham thì sẽ được Chúa ban phước, hoàn toàn không có thấy được, đúng không? Nhưng mà Abraham tin điều đó, Abraham không thấy gì hết cả. Abraham biết là Chúa có nói câu đó, Abraham tin điều đó và Abraham đã làm theo những lời hứa, làm theo lời mà yêu cầu là đi ra khỏi quê hương, vòng bà con, nhà cha mẹ để đến được cái xứ. Mà lúc đó Chúa không biết, không báo trước cái xứ, cái nơi mà Chúa muốn Abraham đi tới là nơi nào nữa, xứ Canaan đó. Abraham cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà Abraham chỉ biết một điều, Đức Chúa Trời hứa điều đó và Abraham làm theo. Cái đó là đức tin. Rồi Sáng Thế Ký 15 câu 5 đến câu 6.
Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài đã phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Amen.
Ở đây áp Chúa hứa với hoàn thành những cái dân con cháu rạp sẽ đông giống như là sao trên trời vậy. Ở mình nghe mình thấy cũng vẻ vô lý đúng không? Nhưng Abraham tin điều đó, tại vì điều đó ai quan trọng là ai nói điều đó. Đức Chúa Trời nói, đứng tạo hình trời và đất nói điều đó. Thì Abraham tin và đáp Abraham được được xưng là công bình và trở thành một cái nguồn phước cho cả mọi dân trên thế giới. Bây giờ mình nhìn lại, mình xem Đức Chúa Trời có làm được cái lời hứa đó không? Cái đoạn vừa đọc á, Sáng Thế Ký 15 câu 5 câu 6 á, Đức Chúa Trời có làm được như vậy không anh em? Ví dụ tại sao được? Lúc Chúa hứa với Abraham á, là cách đây 4.000 năm, khoảng 4.000 năm. Và giờ mình nhìn lại mình thấy thực sự như vậy á, không chỉ người Israel là con cháu của Abraham và còn cả người Ả Rập nữa. 4.000 năm qua người Ả Rập cũng cả gần cả mấy trăm triệu, cả tỷ. Bây giờ còn 4.000 năm qua rất là đông, đúng không? Anh em cứ tưởng 4.000 năm qua bao nhiêu người của con cháu Ismael, rồi cả người Do Thái, rồi cả người Cơ Đốc nhân nữa, người tin Chúa 2.000 năm, người tin Chúa bây giờ là cũng trên 1 tỷ rồi. Nếu mà đăng ký nhà thờ là cũng cần 2 tỷ. Thì chúng ta thật mà 2.000 năm qua con người Cơ Đốc nhân cũng là những con cháu của Abraham. Chúng ta tưởng tượng coi cả tỷ 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 người. Chúa hoàn toàn làm đúng là Ngài hứa. Lúc mà Chúa hứa với Abraham á, Abraham không thấy gì cả, Abraham chỉ tin biết là cái đấng tạo thành trời và đất hứa như vậy và tin. Còn bây giờ mình quay lại, mình kiểm tra mình thấy đúng như vậy. Kể cả Sáng Thế Ký 12 cũng vậy. Alo. Chúa nói là ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Quá lớn luôn đúng không? Một cái dân tộc, một cái người mà một dân tộc quá lớn, chỉ tính từ chỉ mình cả Cơ Đốc nhân cũng thuộc là Israel nữa. Từ một người mà ra một cái dân nước hùng mạnh lớn như vậy. Cả dân tộc Việt Nam á, bây giờ là 100 triệu người cỡ đó. Nhưng mà bây giờ tính một mình thế hệ của chúng ta hiện nay thôi á, Cơ Đốc nhân với Israel cộng lại là trên 1 tỷ. Rồi chưa 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 kể tính luôn người Ả Rập nữa là cũng thêm 1 tỷ là 2 tỷ mấy. Nội thế hệ hiện nay thôi. Còn trong tương lai á, những người tin Chúa là sống có thể sống ở đời tính ra còn rất là nhiều, cả mấy ngàn năm. Thì Chúa nói rất hoàn toàn, Chúa hứa gì Chúa làm đó. Rồi câu 3 mình cũng có thể kiểm chứng nữa. Chúa nói là ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Chứng minh cũng dễ thôi, nước Mỹ, những người mà thành lập nước Mỹ á, họ đứng ở phía Đức Chúa Trời, họ bình phục Israel. Mình ta thấy bây giờ nước Mỹ cả hai trên 200 năm nay đã là một cái nước hùng mạnh nhất thế giới, được Đức Chúa Trời chúc phước, hùng mạnh giàu có nhất. Cả nước Đức cũng vậy. Sau chiến tranh thế giới thứ hai á, là người Đức ăn năn tội tại vì đã tàn sát mấy triệu người Do Thái trong trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và sau đó họ ăn năn, họ trở về với Đức Chúa Trời, họ đứng đứng ở phía Israel. Thì thấy Đức Chúa Trời chúc phước dữ dội luôn. Cái nước mà bị tàn phá trong chiến tranh dữ dội mà cuối cùng nó được để đứng lên đầu tàu của châu Âu, mạnh hùng mạnh nhất châu Âu. Rồi cả khoảng 10 năm nay nước Đức ngày càng xa rời Israel, thấy Chúa cũng đang rủa xả lại, kinh tế xuống trầm trọng. Đây là một cái ví dụ mình thấy là Đức Chúa Trời hứa gì là làm đó. Thì chúng ta đi theo Chúa cũng nguyên tắc giống như Abraham như vậy, không có gì khác cả. Ngài ban một cái lời, Ngài ban rất là nhiều lời hứa cho chúng ta trong Kinh Thánh. Ngài ban rất là nhiều, có người liệt kê là trên 8.000 lời hứa. Có người liệt kê theo cái hệ khác là 30.000 là hứa. Thì dưới là thì mình cũng nhắm mắt là Abraham, mình tin, mình biết cái đấng này, Đức Chúa Trời đứng tạo thành trời và đất, ban những lời hứa đó có ghi trong Kinh Thánh. Mình tin những lời đó và mình hành động, nó đơn giản vô cùng. Giống như cũng đơn giản giống như chị, những cái ví dụ đầu đó, ví dụ chị Đào mời ai đó từ Việt Nam qua chơi, chưa thấy gì hết trơn hết á, nhưng mà biết lời đó xuất phát từ chị, thì người đó sẽ sẵn chuẩn bị làm giấy tờ, chuẩn bị hành lý lên đường rồi hành động. Nghĩa là cái đó là hành động theo đức tin. Thì khi mà mình đọc Kinh Thánh cũng vậy, mình đọc, anh em đọc cái, mình đọc Kinh Thánh, anh đọc những lời hứa, anh em hành động theo tay động theo đức tin là vậy, anh em làm theo cái lời đó. Một cái lời chúng ta phải đi theo Chúa một cách đơn sơ như vậy, nó không có gì phức tạp cả. Ví dụ như chị Đào mà ngày đó đi qua bên bên Mỹ chơi thì có dễ hiểu, không có gì phức tạp, người ta cứ chuẩn bị làm theo thôi, mà dù chưa thấy gì cả. Thì Chúa muốn ta đi theo Chúa cũng vậy, phải đi theo bằng đức tin. Và tin vì những mình tin á, tại vì những lời đó ghi trong Kinh Thánh và những lời đó xuất phát từ Đấng tạo hành trời và đất. Đức Chúa Trời làm rất là nhiều chuyện, nhưng mà chỉ có một điều Đức Chúa Trời không làm được là gì? Ngài không nuốt lời. Ngài không nói dối, mà Ngài không thể nào nào nuốt lời được. Cho nên chúng ta phải tin tưởng Ngài. Có một cái lời hứa mà tất cả chúng ta đều tin đó là sự sống ở đời, đúng không? Mình có tin là có sự sống ở đời chưa?
Dạ có cả.
Em tin chắc không?
Dạ chắc chắn.
Thế có ai từ sống rồi đó, trong cõi tức tương lai tới hiện tới với em là đã sống rồi đời chưa?
Chưa chưa thấy.
Em chưa thấy đúng không? Em...
Dạ.
Tại sao em tin?
Tại muốn tin.
Lời hứa.
Đúng không? Cái đó là một cái lời hứa. Nói cái chuyện rất là xa vời đúng không? Cõi đời đời. Văn 3 câu 16 nói là Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của mình, hầu cho ai yêu con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một cái câu đó, cái câu rất là xa vời đúng không? Không, Chúa hứa không phải là cái đời đời này, mà Chúa hứa sống đời đời. Mà mình biết chắc chắn là con người có thể chết. Nhưng mà mình tin là mình sẽ sống lại và sống đời đời với Chúa. Bằng cách nào đó Chúa đã chạm mình, lúc mà mình còn là tội nhân, lúc mà mình cũng còn sống trong tội lỗi, Chúa đã chạm mình cho mình tin điều đó. Và mình tin cái mình được được cứu rỗi, mình tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, mình được cứu rỗi, mình có thể sống đời đời. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ để mình đi theo Chúa cũng đơn giản như vậy. Chúa ban cho mình rất là nhiều lời hứa quý giá để mình đi, để hướng dẫn mình phải đi như thế nào, để những lời hứa đó giúp mình đi về đích. Anh em đọc Phi-rơ nhì đoạn nhất, đoạn một đi, câu một và câu ba đi.
Câu 1, Simon Peter làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Câu 3, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Amen.
Và câu 4 nữa.
Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Amen.
Câu 4 á, đây là những thì ra đây là số nhiều những lời hứa quý nhất và lớn nhất để cho chúng ta là thoát khỏi sự hư nát thế gian, hay chiến thắng thế gian, chiến thắng xác thịt và trở nên người dự phần bản tánh Chúa Trời, nghĩa là chúng ta trở nên trọn vẹn. Chúa ban cho mình những cái lời hứa quý nhất, lớn nhất rồi. Những cái lời hứa này á, nhờ Kinh Thánh nói rõ luôn, nhờ những lời hứa đó mà mình có thể đắc thắng được, có thể đi trở nên trọn vẹn được. Tất cả chúng ta đã nhận được cái lời hứa, những lời hứa đó. Anh em tưởng tượng những lời hứa này giống như là một cái hòm châu báu vậy đó. Mà để mở cái hòm châu báu này ra, chúng ta cần cái chìa khóa, đúng không? Nhưng mà cái chìa khóa Đức Chúa Trời cũng ban luôn rồi. Cho cùng một á, chúng ta là những người đã lãnh được đức tin đồng quý giá như của các sứ đồ. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta nhận được cái chìa khóa và cả cái hòm châu báu. Cái chìa khóa này là đức tin. Nếu mà không, mà Chúa không có ban đức tin cho anh em á, thì anh em không thể nào mà tin, anh em có gì sống ở đời rồi, đúng không? Có ai, có đâu ai chúng ta sống đời đời, chúng ta chưa thấy ai sống đời đời cả, đúng không? Người ta cũng chưa thấy người chết nào mà sống lại sống luôn nữa. Loan có người thấy người nào người chết nào mà sống lại mà sống mãi mãi luôn không? Có chưa?
Chưa.
À, chưa. Nhưng mà mình
Đây
tin được điều đó, đúng không?
nhưng mà em có câu hỏi. Ví dụ người đó không tin vào chuyện sự sống đời đời, hoặc là người đó tin một cái giai đoạn rồi sau đó người đó không 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 tin nữa thì sao? Vậy cái lời hứa đó còn còn hiệu lực với cái người đó không?
Cái vấn đề là người đó có bao giờ tin Chúa Giêsu để chịu chết, thực sự tin trong lòng tin Chúa Giêsu để chịu chết với người đó chưa? Muốn được cứu rỗi mình phải tin Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội cho mình, và mình tiếp nhận Chúa vào bên trong lòng của mình. Nếu mà khi mà mình đã làm, thực sự người nào đó làm một điều đó rồi, làm thật lòng, lúc mà thực sự tin trong lòng và đã sự và anh mở miệng cầu nguyện xin Chúa vào bên trong lòng của mình, thì người Kinh Thánh cho biết á, trong văn ba nói rõ là người đó sẽ được tái sinh lại, để nghe được được sinh lại bởi quyền phép của Thánh Linh. Thì từ lúc đó cho đi, người đó có sự sống đời đời, phải thành con của Đức Chúa Trời. Cho dù đi theo Chúa một thời gian, người đó không có tin nữa, nhưng mà sự sống đời đời cũng còn, tại vì đã được sinh lại rồi. Loan hiểu không? Giống như là một cái người mà sinh con ra rồi, người mẹ sinh con ra rồi, chỉ sinh một lần thôi, cho dù đứa con sau đó không có thừa nhận mẹ của mình thì vẫn là con. Thì mình cũng vậy, chúng ta đã được Chúa Đức khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Giăng 1 câu 12 nói rất là rõ luôn, ai tin nhận Ngài thì Ngài cho ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Có nghĩa từ lúc mà tiếp nhận Chúa Giêsu vào bên trong lòng của mình, thì mình đã được nhận trở thành con của Đức Chúa Trời và mãi mãi. Cho dù sau đó mình không muốn làm đẹp lòng cha mình sống trong tội lỗi, nhưng mà sự sống ở đời mình vẫn có, mình là con của Đức Chúa Trời, mình chỉ bị phạt một thời gian thôi. Cho nên đó là cái đó là một cái ví dụ là tất cả chúng ta đều đã tin cái lời hứa đó của Đức Chúa Trời. Văn 3 câu 16, ai tin Chúa Giêsu thì sẽ không bị hư mất và được sự sống ở đời. Mình cho dù mình chưa thấy chuyện đó, nhưng mình tin và mình đã được cứu rỗi, có sự sống đời đời. Thì cũng như vậy, để mình đi theo Chúa cho đến đến đích, thì mình phải tin những lời hứa khác. Kinh Thánh, cái lời hứa ban cho sự sống đời đời vì tin Chúa Giêsu chỉ là một trong cả mấy ngàn lời hứa khác. Thì bây giờ mình cũng tiếp tục tin như vậy, mình tin rồi mình hành động, chỉ như vậy thôi. Giống như là ví dụ để động viên mấy đứa con học, thầy hứa là nếu mà học tốt thì có phần thưởng mua đồ chơi. Khi bạn hứa vậy, mấy đứa đứa con quan nó không có thấy đồ chơi đó, cũng chưa thấy phần thưởng, nhưng mà nó tin lời của em hứa, cho nên nó học hành chăm chỉ hơn vì nó muốn nhận cái lời hứa đó. Thì đứa con nó cũng có hành động dựa theo lời hứa em nói. Anh em hiểu ví dụ này không?
Hiểu.
Nên là sống theo đức tin là như vậy, là mình làm theo, mình nhận được lá lời hứa rồi mình làm theo cái đó. Thì Chúa ban cho mình rất là nhiều lời hứa, rất là tuyệt vời. Mà đừng có nghi ngờ. Nếu mà mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, có nghĩa là mình nói là Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. Nhưng mà để như vậy, mình hãy suy nghĩ lại coi. Hãy đọc Kinh Thánh coi, có những lời trong Kinh Thánh có nhiều điều bây giờ mình kiểm tra được. coi Chúa có làm được không, như lời hứa với Abraham cũng tra được, và nhiều lời hứa khác nữa, thậm chí lời hứa ban Chúa Giêsu ai cũng làm được, ban Chúa Giêsu cho nhân loại khi mà Adam với Eva phạm tội trước khi mà bị đuổi ra khỏi khỏi vườn Eden, thì Đức Chúa Trời hứa là dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Dòng dõi của người nữ nghĩa là con của người nữ nghĩa là con của một trinh nữ sẽ chiến thắng con rắn Satan. Thì trên thập tự giá đó, Chúa Giêsu đã chiến thắng được con rắn, chiến thắng được Satan để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời cũng làm được điều đó luôn. Và anh em hãy nghĩ lại cái chặng đường anh em đi theo Chúa mấy năm qua. Anh em nghĩ lại thử coi, có đức bao giờ Đức Chúa Trời nuốt lời gì với anh em không? Có bao giờ Đức Chúa, hay là những ai mà gặp khó khăn hãy nghĩ lại xem coi, có bao giờ Đức Chúa Trời để anh em đói khát không? Mà không có cái gì để ăn uống hết. Có bao giờ ngài không chăm lo không? Có bao giờ mình kêu cứu Chúa, kêu cầu Chúa cứu mình, Chúa không có cứu không?
Không bao giờ.
Mình hãy nghĩ lại. Mình hãy nghĩ lại tất cả những cái đoạn đường đi theo Chúa. Nếu mà mình phát hiện hồi trước Chúa nuốt lời, thì bây giờ mình có thể nói là mình không tin Chúa được. Còn nếu mình nghĩ lại mà mình thấy coi Chúa luôn giữ lời lời hứa đối với cá nhân của mình, thì tại sao mình phải nghĩ lại, tại sao mình lại không có tin những lời hứa của Ngài? Chúa không có hứa là mình đi theo Chúa sẽ lúc nào cũng êm đềm thuận lợi cả. Nhưng mà Chúa nói rõ là ở thế gian này các ngươi sẽ có hoạn nạn thế gian, nhưng mà hãy vững lòng vì ta thắng thế gian rồi. Và Chúa hứa ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Bây giờ anh đi theo Chúa gần 20 năm, bây giờ nghĩ lại đúng như vậy, có những cái giai đoạn của bạn anh trong cái vực thẳm của cuộc đời, anh nhìn lại anh thấy đúng là có Đức Chúa Trời ở đó, có Chúa Giêsu ở bên cạnh. Lúc đó em không có cảm nhận được, nhưng bây giờ nhìn lại đúng là có Chúa Giêsu ở bên cạnh. Chúa Giêsu tiếp sức cho em để cho giúp em vượt qua những khó khăn đó, giúp em vượt qua những vực thẳm thuộc cuộc đời. Cho nên lúc đó mình hãy nghĩ lại quá khứ của mình để mình vững tin, để mình tiếp tục bước đi nữa. Cho dù ở phía trước có nhiều khó khăn, có nhiều gian khổ, để được vào vương quốc của Chúa đâu phải là cái chuyện nhỏ. Nó có nhiều gian khổ, có nhiều thử thách. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ lại những gì Chúa làm cho mình trong quá khứ. Mình có quên ơn của Chúa? Hãy nhớ lại cái Đức Chúa Trời đã đứng thành tín, Ngài luôn giữ lời của Ngài. Thì chính những nếu mình nhớ lại những gì Chúa làm cho mình thì mình sẽ tin được. Hãy có thể chấp nhận bước đi. Ví dụ Thi Thiên 23, tức nhiều người ta biết đang đọc câu 4. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Anh tin là nhiều anh em trong chúng ta đã trải nghiệm câu này đúng không? Chị Hương có trải nghiệm câu này không?
Em có.
Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn thử thách, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở cùng mình. Có nhiều lúc mình đi nó giống như là trong một cái thung lũng đang tối, thung lũng có bóng của sự chết bao trùm, nhưng mà lúc đó mình sợ, nhưng mà mình biết sau đó mình nhìn lại có đúng là Chúa ở bên mình, Chúa giúp mình vượt qua được. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ ta hãy tiếp tục đi tiếp nữa. Mình đi mình biết có khó khăn, mình biết có bắc bớ, có đau khổ, nhưng mình cũng biết một điều, mình tin một điều, tin chắc một điều là Đức Chúa Trời, chính Chúa Giêsu ở bên mình giúp mình đi. Roma 15, Roma 8 này mình đọc nó rất là hay. Câu 35, Roma 8. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắc bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Anh em nên học thuộc câu này. Nó học thuộc câu này rất là đơn giản. Học thuộc nó và anh em hãy tự trả lời. có gì mà cản trở anh em khỏi tình yêu của Chúa Giêsu được không? Có ai mạnh hơn Chúa Giêsu không? Ma quỷ có mạnh ai có mạnh hơn Chúa Giêsu được không? Và con người mình nên học thuộc thuộc cái câu kinh thánh này rất là đơn giản. Có phải hoạn nạn khốn cùng bắt bớ những ai chịu chịu đau khổ thiếu thốn về vật chất, những ai bị bắt bớ, phải chúng ta đi theo Chúa cũng nhiều nguy hiểm à. Chúng ta hãy suy nghĩ coi, mình hãy suy nghĩ có gì có thể ngăn cản mình không khỏi 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 tình yêu của Chúa không?
Có thể là chính bản thân của mình.
Tại vì mình không có tin. Cái vấn đề là mình không có tin tưởng, mình không có tin tưởng Chúa, mình không tin lời của Chúa. Ví dụ chị Đào mà hứa với anh cái gì đối với đúng cái người chị em, dù chị Đào chị Mai anh chưa gặp mặt bao giờ cả, nhưng mà chỉ có liên lạc qua mạng thôi, mẹ cũng có cũng 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 có thể tin được chị Đào và chị Mai à. Chị Lệ đã gặp rồi, còn Chúa thì sao? Không lẽ Chúa lại không có đáng tin bằng những cái người mình thấy sao? Mà mình hãy nghĩ coi, chúng ta khi chúng ta là tội nhân, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời đã hy sinh con duy nhất của mình để chết để chuộc chúng ta. Cái tình yêu đó rất là lớn. Cho dù bây giờ chúng ta phạm tội, chúng ta làm cha buồn, nhưng mà những tội lỗi của chúng ta bây giờ có không thể nào ngăn cản tình yêu của Chúa Giêsu đối với mình được. Không có gì cản trở được. Trong cõi đời đời tất cả chúng ta đều ở bên Chúa cả. Cho nên nhá, anh em hãy thuộc lòng cái câu kinh thánh này, và nó là câu rất đơn giản và dễ hiểu. Không cần phải học thần học cao xa gì cả, đọc vô hiểu liền. Mình hãy mỗi lần khi mình gặp nguy hiểm, gặp đói khát hay là gặp bắt bớ hay gặp người ta cười nhạo mình hãy nghĩ đến, nhớ tới câu này và tự hỏi mình có gì phân rẽ chúng ta có tình yêu của Chúa Giêsu hay không. Rồi Chúa Giêsu tự tìm đến mình, Chúa yêu mình một cách không vụ lợi, không điều kiện. Ngài đã chết cho mình là những kẻ có tội, thì làm sao có gì có thể cản trở chúng ta có tình yêu của Ngài được. Rồi câu 37, 38, trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Nếu mà chúng ta tin lời của Chúa, chúng ta sẽ không có nặng lòng. Ở đây nói là trong mọi sự, dù bắt bớ đau nguy hiểm khốn cùng trần truồng gươm giáo, nó không thể nào ngăn cản được chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Ở đây trái lại, trong mọi sự chúng ta nhờ đấng yêu mình mà thắng hơn bội phần. Nghe không chỉ chút xíu, ông chỉ vượt qua chút xíu mà thắng hơn bội phần luôn. Chúng ta không có tin lời, vấn đề là chúng ta không tin tưởng Chúa à. Cho nên bây giờ chúng ta hãy học để đi theo Chúa bằng cách đơn giản, đức tin đơn sơ, tin vào những lời Ngài hứa với chúng ta. Nếu chúng ta tin là lời hứa con người được, chúng ta có thể tin lời hứa của đấng toàn năng. Rồi ở đây trong câu 38, 39, Phaolô nói là khẳng định luôn, tôi chắc chắn rằng cho dù sự chết, sự sống, có thiên sứ, kẻ cầm quyền và cả trong tương lai nữa, trong thế giới tương lai nữa, cũng không có gì mà phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm chứng trong Chúa Giêsu. Vừa rồi lúc em nản lòng, cái Chúa nhắc em cái câu này trong câu 37, anh cảm tạ Chúa. Anh nói với Chúa cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con, nhờ đấng yêu thương con và con có thể thắng hơn bội phần được. Và anh tin điều đó, tin một cách đơn giản như một đứa trẻ vậy đó. Tin điều đó và anh có cái sức mạnh để đi tiếp. Cho nên chúng ta đừng có nói những cái lời nói mà nghi ngờ nản lòng, mà trái lại chúng ta hãy nói những cái lời nói với nhau, động viên nhau bằng những lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì những lời hứa này có quyền năng. Cái vấn đề là ai hứa à, đứng từ hành trời đất hứa và Ngài có thừa khả năng để Ngài thực hiện nó. Mà Ngài yêu cầu một điều thôi, tin tưởng Ngài. Thật ra đi theo Chúa 20, gần 20 năm nay á, có những lúc em trải Chúa ban cho những lời hứa, em tin chắc đó và em vượt qua được. Em thấy Chúa rất là thành tín. Anh em đọc Matthew 6 câu 26 đi.
Matthew 6 câu 26. Hãy xem lời trên trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Amen.
Cái câu này rất là dễ hiểu đúng không? Đơn giản đúng không? Em đã từng trải nghiệm câu này rất là tuyệt vời. Lúc năm 2004, lúc đó mới là còn đang mới 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 vào bắt đầu vào trường đại học của Đức rồi. Thì lúc đó là gia đình tiền mà gia đình tài trợ. Gia đình chỉ có đủ tiền để cho gia đình của An với vợ của An chỉ có đủ tài trợ cho mỗi người trong năm đầu tiên thôi. Và sau đó cái kế hoạch là khi mà đã học rồi thì đi làm thêm để tự kiếm sống. Thì khi mà ở đầu vô trường học rồi thì kiếm lúc An kiếm việc không ra. Vợ An đó cũng chưa gần chưa vô học nên chưa kiếm việc được. Thì kiếm mấy tháng gần 4 tháng mà không có ra không ra việc. Lúc là sinh viên vật chất ở bên Đức quá mắc. Tiền sắp cạn, tiền trong tài khoản ngân hàng sắp cạn. Và nếu mà không có đủ tiền thì sẽ bị đuổi về, không có thể gia hạn visa được, không gia hạn thị thực được, sẽ bị đuổi về. Lúc đó đang lo lắng, đang kiếm hết sức luôn mà không kiếm được việc nào hết. Thì lúc đó có một cái người bạn thân ở Việt Nam nhắn tin Trang qua cái câu 26 này, trong Matthew 6 câu 26 này, rồi cả câu 28 nữa, nói là cùng về vườn ngão các ngươi lại lo lắng mà làm chi, hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào, chẳng làm khó nhọc chẳng không kéo chỉ. Rồi câu 30 ấy, Chúa nói là lại cỏ ngoài đồng bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn mặc đẹp nữa, huống chi là các ngươi. Lúc đó là anh chưa cũng còn bên trong tin lành, chưa có tới hội thánh. Và khi lúc đó bạn cho anh gửi cái đó, lúc đó là gần giống như là đường cùng mà đã thử hết, thử cả ba tháng mấy rồi đã gọi là gần như tuyệt vọng rồi, biết là lúc đó là đường cùng không ai cứu mình được. Lúc đó thì khi bạn ăn gửi mấy câu này, anh giống như bọc được cái phao, người chết sắp được cái phao rồi đó. Cái quỳ gối nói với Chúa, nói anh thực lúc đó là thực sự kêu gào với Chúa luôn. Hai vợ chồng đều kêu gào với Chúa. Anh nói với Chúa là Chúa ơi, tại sao mà mấy con chim mà lại cha cho mấy con chim mà cha lại cho nó đồ ăn để ăn để nuôi nó, trong khi con là con của cha, con chỉ muốn đi làm để kiếm tiền để có thể sống được, sống để học xong để hai vợ chồng sống, mà tại sao con đi kiếm việc mà không ra được. Anh nhắc với Chúa, anh dùng lời hứa của Chúa để nhắc với Chúa, kêu gào Chúa cả mấy tuần lễ. Sau đó thời gian phép lạ xảy ra, có một cái công ty mà không có nộp hồ sơ, chính họ gọi An và khi tới tự gọi cho An luôn, rồi khi tới đó họ đưa An việc làm đúng trong nghề hoàn toàn. An nhận nộp cho nhiều công ty gửi hồ sơ tới, người ta từ chối hết, trong khi công ty này không có nộp hồ sơ trực tiếp cho họ, chỉ đưa đâu trên để trên mạng thôi. Rồi cái ông sếp này ông thấy tự ông gọi. Và một điều đặc biệt đó là trong trong công ty đó có hai cái anh người Việt, hai anh kỹ sư người Việt làm việc rất là tốt, nên ông sếp này ông thích người Việt Nam, ông gọi tới và có công việc làm vượt trội hơn gì anh mong đợi, trả lương cao hơn gì anh mong đợi. Và với việc làm đó, anh có thể nuôi được cả vợ anh trong thời gian mà sinh viên, suốt cả 5 năm học. Nói là Chúa, khi mà Chúa làm, Chúa trả lời cho mình vượt trội hơn điều mình mong đợi. Và cái vấn đề đều có gì cao siêu đâu. Anh tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Anh bám vào cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Bây giờ lúc đó là đường cùng rồi. Không có ai mà có thể giúp đỡ cho cả mấy ngàn euro để sống một năm được. ở đây cũng bám, chỉ có bám cái duy nhất là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài hứa, đây ngài hứa rõ ràng luôn, ngài hứa là mấy con chim mày còn lo được, cái cỏ này còn lo được, thì tại sao mà mình lại không biết, ngài không lo được? Ngài trách mình, ngài nói là họ kể đức tin kia là cỏ cây ngoài đồng, là giống còn sống mấy bỏ vào lò. Đức Chúa Trời cho nó mặt đẹp như vậy, muốn gì các ngươi? Năm 2004 trước khi vô hội thánh này đã phát hiện được cái lời hứa của Chúa, bám chặt lấy nó, và Chúa trả lời rất là tuyệt vời. Chỉ trong vòng khoảng vài tuần lễ sau đó, Chúa nói cái lời hứa của Chúa là chắc chắn là chân lý, là sự thật. Chúa nói rõ ràng là Chúa nói là gì? Các ngươi đừng có lo lắng mà nói gì, phải ăn gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại đã thường tìm. Những người không tin Chúa họ tìm cái đó suốt hoài luôn. Còn đây Chúa nói rõ là gì? Cha các ngươi trên trời biết các ngươi, vốn biết các ngươi cần điều đó rồi. Và cái Chúa bảo mình trước hết, nhưng mình đừng có bắt chước, đừng 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 có bắt chước những người dân ngoại. Ở trong Thi Thiên 1 để mình đọc á, là đọc gì? Để đừng có đi theo đường tội nhân, nghe đừng có bắt chước những cái gì mà người thế gian làm. Người thế gian quanh quẩn là cơm áo gạo tiền, còn mình là con của Đức Chúa Trời, con của Đấng toàn năng, mình đừng bắt chước đi theo con đường của họ. Mà Chúa bảo gì? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều khác, mọi điều mà chúng ta cần cho sự sống, cuộc sống của chúng ta. Và từ năm 2004 đó, em thấy Chúa thực sự thành tín. Mình chỉ cần tin lời của Ngài thôi, thì Ngài làm thành gì Ngài hứa cho chúng ta. Còn một cái câu lời hứa nữa, có một cái hai cái lời hứa của Đức Chúa Trời mà em không bao giờ quên được. Để em kiếm không? Ở trong Giô-suê 1 câu 5 để em đọc. Giô-suê 1 câu 5 em đọc cái khúc sau. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Cái câu này Chúa hứa với em năm 2007, đã 19 năm. Em thấy Chúa thực sự là thần tính. Tháng 10 năm 2006 đến đến vừa đặt chân tới Hội Thánh, thì đó bị thử thách. Sau cái buổi nhóm đầu tiên là bị thử thách đức tin liền. Rồi tới 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 khoảng trong khoảng thời gian của năm 2007 á, vài tháng sau đó, anh cảm thử thách đức tin quá lớn, anh nản lòng và có ý định tự tử. Nó bị đau khổ rất là nhiều. Và trước khi tới lần đầu tiên, lần duy nhất trong đời anh thực sự nghĩ tới cái chuyện tự tử nghiêm nghiêm túc luôn. Thì cái đó anh hướng lên Chúa, anh nói: Chúa ơi, cứu con. Lúc đó anh ở trong một cái Ê, chồng em ở trong một cái ký túc xá sinh viên ngành của bên người Tin Lành. Thì lúc đó khi mà cậu cứu Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi cứu con, thì lúc đó nhìn lên cái tường trong ký túc xá có ghi câu kinh thánh này: ta sẽ không lìa ngươi, sẽ không bỏ ngươi đâu. Thì anh nhìn lên đó giống như là có năng lượng của Chúa ngay lập tức tới ở bên trong an liền. Nhìn lên đó tự không chỉ chú ý mà thấy những câu nó có lóe lên, là có lóe sáng lên, là có năng lượng của Chúa truyền vào trong an, nó an có sức mạnh. Và bây giờ nhìn lại 19 năm, anh thấy Đức Chúa Trời thực sự thành tín. 19 năm qua có nhiều lúc anh rất là nản lòng, nhiều lúc ngã, nhưng mà mỗi khi mà anh nản lòng anh ngã, anh đừng nhắc nhắc lại câu này với Chúa, nói: Chúa ơi, khi con bắt đầu theo Chúa thì Chúa hứa với con là Ngài không bỏ con, Ngài không có lìa bỏ con. Thực ra chính xác là ta không để ngươi, ta không để ngươi rơi và không có lìa bỏ ngươi, ta không để ngươi ngã và không có lìa bỏ ngươi. Thì mỗi lần như vậy anh được nhắc với Chúa: Chúa ơi, hồi năm xưa Chúa hứa với con là Chúa không có bỏ con, Chúa không để con ngã. Bây giờ con nản lòng trên Chúa, vực con dậy, nên Chúa tiếp sức cho con. Và anh thấy thấy lần nào cũng vậy cả. Cả 19 năm không phải là một thời gian ngắn, 19 năm có rất là nhiều, đi qua nhiều thử thách, nhiều cái thung lũng của sự chết, cả những chịu chịu cả những thử thách của một hội thánh nữa. Thì em thấy Chúa thực sự thành tín. Mỗi lần nhắc lại lời hứa của Chúa là Chúa tiếp sức mới cho em liền để dắt anh đi. Đó là cách chúng ta phải đi theo Chúa như vậy anh em. Đừng có đi mà không tin Ngài, Ngài buồn. Hãy tin, phải biết những cái lời hứa này đến từ ai, đến từ đấng tạo nên trời và đất và đấng duy trì sự sống của muôn loài, cả vũ trụ mà Chúa còn duy trì được. Muốn gì chúng ta phải tin lời của Chúa và tin một cách đơn sơ như vậy. Trong Roma 8 có những lời hứa rất là tuyệt vời. Chúa hứa là cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không có gì tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ được. Chúa hứa rằng trong mọi sự đó chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần, không phải thắng chút xíu mà phải vượt qua rất là xa bội phần luôn. Thì tại sao chúng ta lại nghi ngờ Ngài? Nếu mà anh em muốn nghi ngờ Chúa thì anh nghĩ là quá khứ thôi. Có lý do gì mà mình làm là Chúa có bao giờ Chúa nuốt lời mình không? Có những lúc Chúa thực hiện lời hứa của Chúa nhưng mà nó cần thời gian, giống như là Abraham vậy. Chúa hứa cho Abraham lúc 75 tuổi, tới 100 tuổi thì Isaac mới ra đời. Chúa thực hiện lời hứa của Chúa theo đúng đúng thời điểm của Ngài, nhưng mà chắc chắn Ngài thực hiện.